xanh cho tâm trí.
Xin chào tất cả quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vitamin cho tâm trí với hai bác sĩ, tiến sĩ tâm lý học, nhân tướng học, tất cả các thể loại học trên cuộc đời này.
Đa năng kinh khủng luôn.
Đó thì từ đó mới có thể là có những liều vitamin cho tâm trí dành cho mọi người.
Tiến sĩ về tâm lý học này, rồi là kinh tế học này, về cả ăn học nữa.
Ngủ học nữa.
Và hôm nay chúng tôi sẽ tập trung vào chuyên môn là ẩm thực.
Mọi người ơi, cho Quang Quý hỏi là hôm nay mình ăn gì chưa ta? Đang nghe chương trình là buổi trưa.
Trời ơi, buổi chiều thì, Quang Quý ạ.
Trưa rồi, chưa chiều.
Chứng
rồi
tỏ là Quang Quý cũng là một người ăn rất là nhiều đúng không?
Tại vì Quý mới ăn hồi trưa xong Quý thấy đói lại.
Đấy, rất là giống nhiều người, vì đa số những người bình thường thì đều hầu như đã có lần trải qua những cái lúc ăn rất là nhiều. Chẳng hạn nhá, có người thì có thể kiểm soát được mình, nhưng có người thì lại không thể nào mà kiểm soát được. Cho nên là ăn uống quá mức không thể kiểm soát như vậy, cứ lặp đi lặp lại và tiến tới một cái chứng gọi là chứng ăn vô độ trong nhiều tình huống, đặc biệt là khi ở một mình, ở nhà. Quang Quý có thế không?
Nghe Tú Nhân nói tôi tự nhiên nhột nhột. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra là cái hiện tượng mà ăn vô độ hay có tên gọi là binge eating là một loại rối loạn ăn uống nghiêm trọng, và trong đó thì người mắc thường xuyên tiêu thụ một lượng thức ăn lớn bất thường và cảm thấy không thể ngừng ăn. Họ có thể là tự ép buộc mình phải ăn hoặc là từ chối ăn khi không đói, thường xuyên ăn một mình hoặc là ăn trong bí mật, cảm thấy chán nản, xấu hổ hoặc là ghét thói quen ăn uống của chính mình cùng các hệ lụy khác, đặc biệt đầu tiên phải kể đến là béo phì, sau đó là tiểu đường, rồi chứng tăng huyết áp và cả bệnh tim mạch nữa.
Thèm ăn tưởng là đơn giản mà hóa ra là không đơn giản một chút nào, phải không nào? Đây là một cái hiện tượng khá là nghiêm trọng, bởi nguyên nhân của nó không chỉ nằm ở bản thân cái người mà mắc cái chứng này, mà còn đến từ rất là nhiều yếu tố xã hội, trong đó có những hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn khiến tâm lý bất ổn, hay cả những cái tiêu chuẩn lố bịch về ngoại hình của truyền thông đại chúng nữa. Người mắc chứng này có thể cải thiện tình hình, nhưng đó là một quá trình đòi hỏi ý thức của họ và cả một sự giúp đỡ sát sao của người thân nữa.
Mà khi nhắc tới câu chuyện này thì Quang Quý lại nhớ tới một cái tác phẩm, đó chính là Một Bữa No. Đó cũng kể về một cái tình huống là trong một cái cuộc sống của chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn, túng thiếu, rồi đột nhiên lại có những cái món ăn ngon, và ăn tới nỗi nó ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến tình trạng là bị nghiện mà qua đời.
Đấy là một bữa. Nhưng đây đang nói đến cái chứng thèm ăn mà thèm liên miên cơ. Ví dụ của Quang Quý chẳng đúng gì cả.
Ôi vậy hả?
Thôi, vì vậy chúng ta trở lại với chương trình, hãy cùng tìm hiểu về chứng ăn uống quá độ.
Khổ quá mà. Thôi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau sâu hơn về điều này mọi người nha. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm kiếm xem là những cái hóa chất nào kiểm soát được cái cảm giác đói, sự ngon miệng và quá trình tiêu hóa đã bị mất cân bằng. Thì những chuyên gia như là bác sĩ Edward G. Comella, giám đốc điều hành của chương trình điều trị Remuda, tổng hợp bằng chứng này có 3 nguyên nhân: do gen, do các yếu tố môi trường riêng biệt và do các yếu tố môi trường chung. Và ông nói rằng là người sinh ra với khuynh hướng bị rối loạn ăn uống và tồn tại những gen di truyền có thể rơi vào chứng chán ăn tâm thần hay ăn ói. Tuy nhiên thì điều đó không phải đảm bảo chắc chắn rằng người đó có bị rối loạn ăn uống hay không. Môi trường và trải nghiệm cuộc sống cá nhân vẫn là cái quyết định.
Tình trạng rối loạn ăn uống nói chung đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, các cảm giác về công việc, trường lớp, các mối quan hệ, hoạt động thường ngày và cảm xúc bị phụ thuộc vào việc có ăn hay không và cân nặng là bao nhiêu. Nói đến tình trạng này thì chúng ta khó lòng bỏ qua nguyên nhân mang tính xã hội. Không phải trùng hợp mà cả truyền hình đại chúng và bệnh rối loạn ăn uống đều phát triển mạnh trong những thập niên gần đây. Phương tiện truyền thông gây ảnh hưởng quan trọng đến rối loạn ăn uống thông qua tác động của nó tới những giá trị khuôn mẫu và tiêu chuẩn hình thể được chấp nhận bởi xã hội hiện đại.
Và chúng đều tác động mạnh đến lòng tự trọng nè, và dễ dàng dẫn đến hành vi ăn kiêng, ăn uống thất thường, xấu hổ vì ngoại hình, và cuối cùng là bệnh rối loạn ăn uống. Thực tế này gây tác hại rất lớn và cũng như là không thể ngờ, vì chúng ta đang phải sống trong một nền văn hóa với các quan điểm và nhận thức hạn hẹp về cái đẹp.
Ở khuôn khổ xã hội nhỏ hơn, nghiên cứu từ các gia đình chỉ ra rằng rối loạn ăn uống ở trẻ nhỏ bắt nguồn từ hai nguyên nhân: từ phía cha mẹ và vấn đề của các mối quan hệ. Khi cha mẹ có những phê phán quá mức và không tỏ được cái sự yêu thương với những đứa con của mình thì chúng có xu hướng bộc lộ những hành vi tự hủy hoại bản thân và tự chỉ trích mình.
Và bên cạnh đó thì khi sớm gặp thất bại trong việc phát triển cái mối quan hệ với người khác thì trẻ sẽ suy giảm phát triển cảm xúc nội tâm và lâm vào tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào môi trường. Khi mà những giai đoạn cần thiết không được phát triển trong cái nôi của gia đình thì thức ăn đến với trẻ như là một sự khỏa lấp nỗi trống rỗng ấy.
Những yếu tố bên ngoài chiếm ảnh hưởng rất là lớn, và đó cũng chính là lý do mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cách giúp đỡ bệnh nhân và chữa trị cái chứng ăn uống quá độ này.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta, đó là những cái câu chuyện của những cái nhận định ở trên khắp thế giới rồi. Và thật sự thưa quý vị, càng sớm can thiệp khi mà bệnh mới bắt đầu thì kết quả nó sẽ càng khả quan hơn. Thời gian bình phục có thể mất hàng tháng hay là thậm chí hàng năm, nhưng mà phần lớn thì đều qua khỏi mọi người nha. Bước đầu tiên phải làm là khám sức khỏe tổng quát cái đi đã. Việc chữa trị yêu cầu cần có các bác sĩ tâm lý, bác sĩ thuộc chuyên ngành liên quan như là dinh dưỡng nè, rồi đồng thời phải chữa cả bệnh thể lý để đạt hiệu quả cao nhất. Việc điều trị có thể bao gồm là thứ nhất, điều chỉnh thói quen sinh hoạt, tiếp theo là giúp tạo lại các thói quen ăn uống lành mạnh, rồi sau đó thì tác động về mặt tâm lý để giúp người bệnh thay đổi niềm tin và hành vi có hại liên quan đến ăn uống. Và cuối cùng, thuốc trị trầm cảm có thể được dùng để giảm bớt tâm trạng lo âu.
Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức xã hội về hiện tượng chế nhạo về ngoại hình. Người ta có thể hạ thấp bản thân khi nói những điều như là mình chẳng bao giờ mặc đồ bơi được với cái bụng như thế này. Những người như cha, mẹ, anh chị em và bạn bè cũng có thể chê bai những người khác trước mặt hoặc sau lưng họ. Chẳng hạn như một bà mẹ có thể bình luận cay nghiệt với con gái như là nếu không giảm cân thì con sẽ chẳng thể tìm được bạn trai đâu. Dĩ nhiên là chúng ta cần quan tâm đến bệnh tật như béo phì hoặc là hiện tượng tiêu cực như là bỏ bữa để giữ dáng. Nhưng nếu không có điều gì tích cực để khích lệ người khác thì chúng ta nên tránh bình phẩm về cơ thể của họ. Có thể là bạn chỉ nói đùa thôi, nhưng mà người nghe lại coi đó là nghiêm trọng. Chúng ta cần lên tiếng phản đối những người chế nhạo ngoại hình người khác, đồng thời khuyến khích những người đề cao tính tích cực về mọi dạng hình thể.
Và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ quý vị nha, chúng ta cần biết phản biện những thông điệp có hại của giới truyền thông. Và ngay từ thuở bé thì con người phải tập cách không tiếp nhận nhanh chóng các thông điệp của giới truyền thông, mà phải xây dựng kỹ năng tư duy phản biện và khuyến khích trẻ đặt ra nghi vấn. Sự thật là người mẫu và diễn viên trong đời thật không hoàn hảo như hình ảnh của họ trên bìa tạp chí. Luôn có một đội ngũ các chuyên gia giúp họ trông thật hoàn hảo nè. Cho nên là việc so sánh mình với những hình ảnh được tạo ra trên tạp chí là không công bằng với bản thân. Mà thay vào đó hãy tìm những hình mẫu với vẻ đẹp lành mạnh và chú ý nhiều hơn vào những vẻ đẹp đời thường với đủ kiểu hình thể và kích cỡ khác nhau.
Khi mà trẻ mắc chứng rối loạn ăn uống ấy thì điều cấp thiết là phải củng cố lòng tự trọng cho trẻ. Chúng ta vẫn yêu thương trẻ bất kể điều gì xảy ra, vậy nên hãy thường xuyên khen ngợi khi mà trẻ có biểu hiện tốt.
Và cuối cùng, lời khuyên dành cho chính những người đang mắc chứng ăn uống quá độ thì chỉ ăn khi đói mọi người nha. Đôi khi chúng ta cảm thấy là thèm ăn ngọt khi mà buồn chán hoặc là nản lòng đúng không ạ? Nhưng điều này thì gây tác dụng phụ cho sức khỏe và ngoại hình của mình. Bạn cảm thấy cần ăn ngọt khi đang có chuyện buồn là vì đường và các loại thức ăn có chứa đường thì có endorphins, một chất tạo nên trạng thái hạnh phúc và khoan khoái. Hãy cố gắng tạo ra endorphins cho mình qua hoạt động thể chất, tập thể thao có hiệu quả tương tự.
Hãy nhớ rằng vấn đề không nằm ở thức ăn, vì đó chỉ là một cách đối phó với cảm xúc mà thôi. Thấu hiểu ảnh hưởng xã hội và trạng thái tâm lý của người mắc chứng ăn quá độ thì sẽ giúp chúng ta tự cải thiện hoặc là giúp đỡ người thân yêu của mình. Nhân nói nhá, cái thói quen là cứ khi nào buồn thì ăn đồ ngọt á, là nhiều người mắc phải phải không?
Đúng rồi.
Cho nên Quang Quý để ý nhá, trên cái kem á, nó sẽ ghi là cái kem đó có bao nhiêu calo.
À,
đúng không?
Đúng
thế
rồi.
Mà cứ ăn mình cứ nhìn cái calo đấy đi là chúng ta phải tự phải kiềm chế. Nhưng mà cũng rất dễ hình thành thói quen thích ăn đường ngọt nhé. Tự nhiên thế này, chỉ vì thấy cháu của mình ăn kem ngon quá, mấy lâu nay không ăn kem, thế là ăn một cái, ăn xong là nghiện ngày nào phải ăn một cái kem đó. Cân thì lên thấy rõ rệt. Thế nhưng mà mình, tự nhiên nghĩ là mình chủ động ăn, bây giờ thì sửa lại không thèm kem nữa. Nhưng mà ở chương trình này mới thấy rằng cái tác động của truyền thông là rất lớn nhé, đúng không?
Đúng rồi. Cứ
tác động và gây ảnh hưởng tới mọi người là phải có cái thân hình phải gầy chẳng hạn. Thế là vừa khiến cho người ta mắc chứng là rối loạn ăn uống, béo phì này, hoặc là có thể là mắc chứng mà lười ăn á, xong gầy cái đét cái đe, kinh trông như mấy bộ xương di động ấy.
Tự ý ám thị về cân nặng của mình đúng không ạ?
Kinh khủng, kinh
đó.
Khủng.
Và sau khi mà phân tích cùng với Thú Nhân thì Quang Quý mới thấy hình như cái ví dụ lúc đầu mình bị sai rồi. Cái ví dụ đầu là về hoàn cảnh xã hội khiến cho mình đói quá. Đó. Còn cái này là ngay từ bên trong cơ thể của chúng ta. Đó. Cho nên là tất cả mọi người nếu mà có những cái tình trạng này trong gia đình của chúng ta thì hãy cố gắng để có thể là hạn chế đến mức tối đa và giải quyết tình trạng này mọi người nha.
Với bản thân mình thì cũng có một cái lập trường rõ ràng và không bao giờ nên nhận xét về hình thể đối với cả người xung quanh. Ví dụ như là nếu như Tú Nhân có bảo là Quang Quý ơi, dạo này hơi mập nhỉ?
Quang Quý vẫn thấy Quang Quý đẹp trai.
Đấy là kiên định đúng không nào? Đó. Còn với cái cách mà nhận xét của Tú Nhân ấy thì chỉ nói là hơi mập, tức là có thể là béo hơn một chút so với hồi trước thôi, chứ không thể nào là chê là béo thế, mập thế, xấu thế. Là đó. Không có đâu, không được đâu.
Và mọi người ơi, hãy nhớ là những liều vitamin của chúng tôi cũng sẽ giúp cho tất cả mọi người cảm giác là thoải mái hơn, và những cái sự quan tâm và cách giao tiếp trong cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nha.
Quan trọng là khi chúng tôi đưa ra những góc nhìn mới, rất mong các bạn sẽ suy nghĩ và chúng ta có thể cân nhắc về những góc nhìn đó. Chẳng hạn như chúng ta hãy thay đổi quan niệm của mình về hình thể trong cuộc sống xã hội hiện đại bây giờ chẳng hạn.
Còn bây giờ thời lượng của chương trình không còn nhiều nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình ngày mai nha.
Bye bye.